ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hôm nay sư đến với hội chúng này để giúp cho quý vị có được một cái khái niệm và chúng ta có thể áp dụng được cái phương pháp tu tập thiền vào trong cái đời sống xuất gia. Quý vị, hôm nay chúng ta vào trong cái khóa tu thiền, cái khóa tu gieo duyên. Người xuất gia chúng ta hình tướng bên ngoài, quý vị bây giờ đầu tròn áo vuông, chúng ta đã trở thành người xuất gia. Phía bên ngoài hình thức, và bên trong quý vị, chúng ta phải trang bị cho mình một cái phương pháp tu tập con đường giới định tuệ. Bên ngoài chúng ta có tướng mạo của người xuất gia, bên trong chúng ta có giới, định và tuệ. Như vậy thì cái sự lợi ích cũng như tất cả những cái gì mà chúng ta mong rằng trong 7 ngày này chúng ta đạt được, thì cái phần bên trong, cái phần giới định tuệ của chúng ta phải được trau dồi, và chúng ta phải hưởng được, phải đạt được, nếm được cái hương vị giải thoát khi chúng ta trở thành một bậc xuất gia. Và cái vị ngọt của cái giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp Đức Phật là một giáo pháp không phải chỉ để nghe suông, để chúng ta học hỏi, mà mục đích của lời dạy của Đức Phật là mang lại cho chúng ta một cái niềm hạnh phúc, một cái loại hạnh phúc cao thượng. Mà chúng ta hôm nay đã chọn cho mình cái con đường xuất gia, chúng ta rời bỏ cái thế tục để chúng ta trở thành bậc xuất gia. Thì khi đã trở thành bậc xuất gia thì cái giáo pháp là cái điểm đến, là cái lý tưởng của chúng ta. Và chúng ta phải an trú, chúng ta phải hiểu biết, và chúng ta phải thực tập, chúng ta phải kinh nghiệm cái lời dạy của Đức Phật vào trong chính tâm hồn của chúng ta. Muốn được như vậy thì chúng ta phải có pháp học. Chúng ta đã tu học, ta học lý thuyết, xong chúng ta phải thực tập, phải làm cho cái giáo pháp đó nó vận hành ở trong tâm hồn của chúng ta, nó chuyển hóa cái tâm hồn của chúng ta. Và rất là đơn giản, đến với Đức Phật, khi trở thành bậc xuất gia, chúng ta muốn gìn giữ những cái quan nghi tế hạnh của chúng ta, thì chúng ta có giới luật, có cái giới, phần giới để ngăn trừ những cái hành động, những cái việc làm, những cái cử động, những cái cử chỉ của thế tục chúng ta không làm nữa. Bây giờ chúng ta đang tập trở thành bậc xuất gia, thì cái quan nghi tế hạnh của chúng ta, những cái hành động của chúng ta bên ngoài được cái giới luật nó ngăn cản, nó bảo vệ chúng ta. Chúng ta có những cái quan nghi trở thành của bậc xuất gia, nó cao thượng, nó thanh tịnh từ bên ngoài, từ thân và khẩu. Và chúng ta muốn thanh lọc thân khẩu chúng ta đã nhờ giới luật, nhờ cái phẩm mạo chúng ta. Hôm nay chúng ta trở thành bậc xuất gia, hình tướng chúng ta khác với người đời, thì thân khẩu chúng ta hình tướng đã khác, và chúng ta có giới luật để từ bước chúng ta thay đổi cái lối sống của những người xuất gia. Chúng ta có một cái lối sống đặc biệt khác hơn cái người thế tục. Nhờ giới luật thì chúng ta sẽ có cái đời sống thanh tịnh đó. trên thân và khẩu của chúng ta. Riêng cái phần tâm, phần ý, cái tinh thần của chúng ta thì muốn thanh lọc cái tâm chúng ta để chúng ta có thể sống được một cái đời sống của bậc xuất gia một cách thanh tịnh, thì cái phần tâm chúng ta phải thanh lọc bằng một phương pháp của Đức Phật, đó là chúng ta phải thực tập cái pháp môn thiền quán tứ niệm xứ. Chỉ có phương pháp thiền quán tứ niệm xứ của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, phương pháp này mới có khả năng thanh lọc cái tâm hồn chúng ta. Thông thường thì cái tâm chúng ta sống trong thế gian, nếu chúng ta không có sự hiểu biết, chúng ta không có sự thực tập cái lời dạy của Đức Phật để giữ cho tâm mình có một cái sự tỉnh thức, một cái sự chánh niệm, thì năm cái triền cái, năm cái pháp luôn luôn ở trong tâm chúng ta, nó đè nén, nó thay phiên nhau, nó ngự trị, nó điều khiển cái tâm chúng ta. Năm cái triền cái đó là gì? Đó là hôn, nghi, sân, phóng, dục. Năm cái từ đó, năm cái pháp đó, hôn trầm là pháp đầu tiên, hoài nghi, sự khó chịu, sự bực mình, sự nóng nảy, phóng tâm và cái sự tham ái. Thông thường tâm hồn chúng ta, tâm ý chúng ta, nếu chúng ta không có một phước pháp tu tập, thì năm cái pháp này, năm cái triền cái này, nó luân phiên, nó đè nén cái tâm hồn chúng ta. Có lúc thì chúng ta cảm thấy cái tâm mình nó sao? Khi quý vị ngồi một thời gian thì nó sao? Nó buồn ngủ. Chúng ta bắt buộc nghe sư giảng mà không hiểu, thì bắt đầu quý vị sẽ thấy cái tâm mình nó yếu đuối, nó muội lượt, nó buồn ngủ. Và nếu nó không buồn ngủ á, thì chúng ta suy nghĩ, chúng ta sống với những cái ý tưởng của chúng ta. Chúng thân chúng ta ngồi đây mà cái tâm chúng ta nó suy nghĩ ở chỗ khác. Mắt nhìn lên sư vậy đó, nhưng mà nếu chúng ta có một cái vấn đề gì trong tâm chúng ta, chúng ta nhìn như vậy á, nhưng mà cái tâm chúng ta nó đi chơi, đúng không? Nó phóng túng, nó đi ra ngoài. Và sư nói là bây giờ chúng ta trở thành người xuất gia, chúng ta phải tu tập thiền quán tứ niệm xứ để chúng ta thanh lọc cái tâm. Thì có vị nghe tới cái từ thiền quán tứ niệm xứ thì chúng ta đã cũng từng nghe, nhưng mà không biết thiền quán là cái gì, tứ niệm xứ là cái gì, thì chúng ta sanh cái hoài nghi, chúng ta thắc mắc, không biết sư giảng cái thiền này nó là thế nào. Thì những cái suy nghĩ, những cái thắc mắc của chúng ta nó sẽ khởi lên trong cái giai đoạn đầu tiên khi chúng ta thực tập một cái pháp môn nào cũng vậy. Hay là chúng ta vào đây tu, thì chúng ta tu, chúng ta trở thành cái bậc xuất gia trong 7 ngày như thế này, chúng ta phải làm như thế nào? Bây giờ chúng ta đang làm quen với cái đời sống của bậc xuất gia, thì bậc xuất gia chúng ta thì trong một ngày chúng ta phải làm những cái gì? Chúng ta phải tuân thủ những cái nội quy, những cái bản sinh hoạt ở trong một cái ngày xuất gia. Trong 7 ngày này chúng ta có cái chương trình, và cái chương trình đó chúng ta tuân thủ. Thì nhiều khi chúng ta không biết cái chương trình như thế này nó có mang lại cái sự lợi ích gì cho mình hay không, nên tất cả những cái ý nghĩ đó, những cái thắc mắc đó, nó cũng là một cái trở ngại khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta tập thiền. Và cái trở ngại thứ tư, hôn, nghi, sân. Khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta tập ngồi yên như thế này, chúng ta tập cử động không có nhúc nhích nữa, chúng ta nhắm mắt lại, thì những vị nào chưa từng tập thiền thì khi chúng ta giữ một cái quay nghi không có cử động, không có nhúc nhích, mắt chúng ta nhắm lại, chân chúng ta ngồi xếp bằng hay là ngồi, quý vị ngồi trên ghế này, chúng ta thực tập thì chúng ta giữ yên như vậy, thì một thời gian sau cái thân chúng ta nó phản đối, phải không? Nó mỏi cái lưng trước nè, rồi chúng ta thấy cái cổ mình nó sao, nó muốn nghiêng qua nghiêng lại, và chúng ta muốn cử động, muốn nhúc nhích. Tất cả những cái điều đó, cái gì mà nó làm chúng ta khó chịu, làm chúng ta bực mình, thì nó thuộc, đặt tên cho nó là một cái pháp, tức là cái sự sân hận, cái sự khó chịu. Tóm tắt lại, đó là những cái cảm giác khó chịu ở trên thân chúng ta. Và cái điều thứ tư, một cái trở ngại thứ tư nữa, đó là trở ngại thứ tư, hôn nghi sân phóng. Và cái sự phóng tâm, tức là khi chúng ta nhắm mắt hành thiền, chúng ta nhắm mắt, chúng ta tập thiền. Thì tập thiền là gì? Tập thiền là chúng ta nhắm mắt lại. Chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, năm cái cơ quan chúng ta mở ra để chúng ta tiếp thu cái thế giới bên ngoài. Chúng ta nghe giảng để cho chúng ta hiểu được những cái lời giảng của sư. Còn khi chúng ta tập thiền thì chúng ta tập quan sát cái tâm của mình, theo dõi cái tâm của mình. Mà cái tâm hồn của mình thì sao? Nó có hình dáng không? Mấy con quý vị có tâm không? Rồi tâm quý vị đang ở đâu? Ai cũng có tâm hết. Giờ tâm tôi bây giờ đây đang ở đâu? Thầy, tâm của thầy ở đâu? Ông tập trung nãy chứ, nãy giờ nghe sư hỏi sư hiểu không, sư giảng nãy giờ chưa? Ừ, hiểu. Mình hiểu bằng cái gì? Cái tâm. Ừ, cái tâm của mình đó. Rồi họ nói vậy, mình biết được nó không tập trung. Tại sao thầy biết nó không tập trung? Dạ. Thì như vậy cái tâm hồn của mình mà bây giờ mình không biết nó, thứ nhất là nó đang làm gì? Bây giờ tâm tôi giờ đây đang ở đâu đã? Quý vị đều, tất cả đều nhìn lên sư hết. Tâm quý vị đang ra ngoài cái thân, đang nhìn lên sư hết rồi. Đúng không? Quý vị có thấy sư không? Thấy không? Ừ. À, thấy và còn nghe, hiểu sư giảng nữa. Đúng không? Khi mà cái tâm mình nó hoạt động, nó hiểu lời giảng của sư, thì đó là cái tâm của mình, nó đang làm việc đó. Hiểu chưa? Và khi nó đang làm việc với cái đối tượng bên ngoài cái thân của mình, thì là cái tâm mình sao? Nó đã ra ngoài cái thân này rồi. Giờ thầy đang ngồi như thế, thầy biết cái lưng thầy thẳng hay không? Đó, mới vừa nói thẳng hay không cái là mình thẳng lên liền. Thì vị nào á mà sư vừa nhắc tới cái lưng quý vị có thẳng không, thì khi mình biết cái lưng mình thẳng hay là lưng mình cong, là lúc đó là sao? Khi mình biết, khi mình cảm nhận được cái thân, mình cảm nhận cái thân mình bằng cái gì? Bằng cái tâm. Một cái xác chết nó có cảm nhận không? Và một xác chết không gọi là một chúng sanh. Khi chúng ta có một cái sinh vật hữu tình, Đức Phật Ngài mới định nghĩa loài hữu tình là như thế nào? Là chúng ta có cái thân xác này và chúng ta có cái tâm hồn, cái sự sống của nó, cái tâm chúng ta, hai cái thân và tâm này nó kết hợp với nhau trở lại thì mới trở thành một chúng sanh. Nếu cái tâm đã lìa khỏi xác rồi thì cái này gọi là cái xác chết, phải không? Nó không có sự sống, nó không phải là loài hữu tình. Cái chuông này nó kêu được, nhưng mà cái chuông này có tâm không? Chúng ta nói được, nhưng mà cái tiếng nói chúng ta là cái sắc pháp do cái tâm tạo. Còn cái chuông nó gây nên một cái âm thanh, Nhưng mà nó không phải là loại hữu tình, nó là vật chất, nó là sắc pháp. Và bây giờ chúng ta có cái tâm hồn của mình mà chúng ta không hiểu nó. Chúng ta không hiểu nó, không hiểu nó làm việc như thế nào. Và cái pháp môn thiền quán này, pháp môn của Đức Phật, Ngài sẽ dạy cho mình từng bước một. Trong 7 ngày này, quý vị không sống cái đời sống của bậc tại thế nữa. Chúng ta sống cái bậc đời sống của bậc tu hành. Chúng ta có giới luật. Chúng ta làm giảm bớt những cái nguyên nhân gây đến cái ô nhiễm cho tâm hồn chúng ta. Và những cái ô nhiễm đó, sư vừa nói đến cái phần ô nhiễm thứ tư, tức là cái sự phóng tâm. Thì muốn bắt được những cái điều này thì chúng ta phải hiểu cái tâm của mình. Chúng ta phải bắt được cái tâm của mình. Chúng ta phải hiểu được cái tâm của mình thì chúng ta mới tỉnh thức, mới bắt được nó. Thì chúng ta sống, thì chúng ta mới biết được con người của mình là như thế nào, cái sự sinh hoạt của tâm hồn của mình. Và cái sinh hoạt đó, nếu chúng ta không hiểu nó thì sao? Nó sẽ chi phối cái cuộc sống của chúng ta. Năm cái triền cái, sư vừa nói, hung trầm, hoài nghi, sân hận, phóng tâm và tham dục. Năm cái triền cái này, năm cái pháp này, nó luôn luôn nó thay đổi, nó đè nén, nó chi phối cái đời sống tâm hồn của chúng ta. Và nếu chúng ta không có sự thực tập thì năm cái anh này nó thay phiên nhau, có lúc thì nó buồn ngủ, có lúc thì nó phóng tâm, có lúc thì nó bực mình, có lúc thì nó ưa thích, nó dính mắc vào những cái đối tượng dễ chịu, và nó hoài nghi, nó thắc mắc về chúng ta tu như thế này, thắc mắc về Phật Pháp Tăng, về tất cả những cái giáo pháp của Đức Phật có đúng hay không, và chúng ta tập như vậy có được hay không. Tất cả những cái suy nghĩ đó, những cái trạng thái đó, nó thay phiên nhau, nó làm cho cái tâm hồn mình dao động. Và hôm nay chúng ta tu, chúng ta bước vào cái đời sống của bậc xuất gia là chúng ta hướng đến một cái loại hạnh phúc của thế gian, một cái loại hạnh phúc cao thượng hơn mà người thế gian, người thế tục khó mà đạt được. Và chúng ta trở thành bậc xuất gia thì chúng ta có nhiều cái điều kiện thuận tiện hơn để chúng ta đạt được một cái loại hạnh phúc. Hạnh phúc của sự vắng lặng, sự giảm bớt từng bước một. Chúng ta giảm bớt sức mạnh của năm cái triền cái này, năm cái ô nhiễm này. Và tóm tắt đơn giản lại, năm cái ô nhiễm này thì khi chúng ta hành thiền thì nó chỉ xuất hiện, trong khi chúng ta tập thiền nó chỉ xuất hiện có hai cái anh mà chúng ta dễ thấy nhất. Là khi chúng ta bắt cái thân này nó ngồi yên thì sao? Nó không trầm, đúng không? Nó ngồi yên hồi thì nó buồn ngủ, bắt ngồi yên mà nhắm mắt nữa thì sao? Ngủ nó ngon lắm. Phải không? Mà đời sống học sinh là như sư hồi trước cũng vậy. Có một cái câu ông thầy vừa nói, ăn dụng là ngon nhất mà ngủ gục là ngon nhất á. Phải không? Mình sống theo cái bản năng, sống theo thế gian, không có giới luật, thì những cái hành động, những cái việc làm chúng ta cứ đi theo thỏa mãn cái trạng thái của sự tham đắm của chúng ta. Thầy vừa nói chúng ta ăn dụng là chúng ta thấy cái điều đó nó đúng hay sai, nhưng mà chúng ta làm. Hôm nay chúng ta vào đây, chúng ta xuất gia, thì cái giới luật nó sẽ ngăn cản những cái điều đó, đúng không? Nước nhất nó sẽ điều chỉnh những cái hành động, những cái hành động nào không đúng thì giới luật nó sẽ ngăn cản cái điều đó. Và bước thứ hai nữa, thì khi chúng ta ăn mà chúng ta cảm thấy cái điều đó nó đúng, nó có nên như vậy không? Và chúng ta từng bước một, chúng ta không để cho cái hành động của chúng ta nó đi đến một cái sự sai lầm như vậy. Và trước khi chúng ta muốn thoát khỏi cái năng lực của nó thì chúng ta phải bắt được cái tư tưởng đó, cái ý nghĩ đó. Cái ý nghĩ mà chưa vừa nói ví dụ là chúng ta muốn ăn dụng, chúng ta muốn bóc miếng ăn đó. Miếng ăn đó nó không được phép, Chúng ta là bậc xuất gia rồi, chúng ta ăn phải có nơi, có chỗ, và thức ăn của chúng ta phải được phép dâng cúng, chúng ta phải được phép sử dụng cái món đó. Thì cái giới luật nó sẽ ngăn cản tất cả những cái hành động phạm giới đó, chúng ta không làm rồi đó. Bậc xuất gia chúng ta được cái điều kiện giúp cho chúng ta giữ được giới luật, nó trong sạch được cái thân và cái khẩu của chúng ta. Chúng ta không nói lời dư thừa vào đây, chúng ta không có bàn chuyện thế sự, chúng ta nói Phật Pháp, chúng ta nói chuyện tu tập, thì thân và khẩu chúng ta nó trong sạch. Và bây giờ chúng ta tu tập cái thiền để chúng ta bắt được cái ý, chúng ta thanh lọc cái tâm, thì cái ý mà chúng ta muốn ăn, cái sự tham ái, cái sự dính mắc ở trong thức ăn, và khi nó khởi lên trong tâm thì chúng ta sẽ tập thấy được nó, tập nhận thức được nó khi nó khởi lên trong tâm chúng ta. Và nếu chúng ta có chánh niệm thì cái ánh sáng của chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta thấy được cái ý đó. Và khi thấy cái ý đó sao? Cái chánh niệm nó sẽ giúp chúng ta phân biệt cái ý tưởng đó nó là một cái ý tưởng đúng hay sai, và chúng ta có nên để cho nó điều khiển chúng ta hay không. Và khi chúng ta ngồi như vậy, chúng ta cảm thấy buồn ngủ, thì thông thường hả, buồn ngủ thì sao? Ở nhà buồn ngủ thì sao? Thì kiếm cái gối nằm xuống ngủ chứ sao, đúng không? Và chúng ta sống theo cái bản năng, đói ăn, khát uống, ngủ khì gì đó, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta chưa đạt được cái chánh niệm mà chúng ta sống không có giới luật, không có sự chánh niệm, thì cái sự đói ăn khát uống, chúng ta cứ thỏa mãn những cái tham ái, những cái nhu cầu của cơ thể chúng ta, chúng ta đi tìm những cái hạnh phúc của sự thỏa mãn, cái hạnh phúc của thế gian, thì con người chúng ta có trở nên cao thượng hay không? Cái đời sống của một cái bầy đàn, của những cái thú hoang ở trong rừng, hả, đói thì ăn, đi kiếm đồ ăn, ai đập nó thì sao? Nó phản ứng, nó cắn lại. Hạnh phúc của cái sự không có giới luật, của một cái sự trật tự không có thì sao? Cái là hạnh phúc. Nếu chúng ta để cho cái tâm hồn chúng ta nó chi phối bởi cái tham muốn để chúng ta làm, cái nào không thích thì chúng ta đẩy nó ra. Nếu đẩy không được thì sao? Chạy trốn nó, phải không? Đánh không lại nó thì chạy chứ sao? Và cái gần nhất của chúng ta khi nơi đây, khi chúng ta vào, chúng ta ngồi thiền, cái gần nhất mà chúng ta không có đánh được nó là chúng ta ngồi một hồi sao? Nó tê chân, nó đau quá thì sao? Né nó. Né nó bằng cách nào? Lắc qua lắc lại cái hết rồi gì? Bảo đảm chút xíu nữa bắt quý vị ngồi thiền coi, khoảng 15 phút nó đau quá, chúng ta nhấc cái chân ra thì nó hết đau à. Nhưng mà nếu chúng ta đã từng giải quyết những cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống chúng ta theo cái cách như vậy, từ trước tới giờ chúng ta sống trong cuộc sống hàng ngày chúng ta, chúng ta sống theo cái năng lực điều khiển của sự thích và không thích, mà được dịch ở trong từ trong Phật Pháp là sao? Là tham và sân. Tức là cái gì chúng ta dễ chịu, cái cảm giác dễ chịu thì chúng ta thích, chúng ta làm theo. Đói thì chúng ta đi kiếm đồ ăn, chúng ta ăn. Bất kỳ cái món ăn đó nó có thích hợp với chúng ta hay không, hay nó có được đúng phép hay không, chúng ta cũng ăn, đúng không? Và nãy sư nói một cái quan niệm sống mà nó không có giới luật là chúng ta ăn dụng, đúng không? Cái hành động đó nó nhỏ nhặt thôi, nhưng mà nếu phân tích từng bước một thì chúng ta trước nhất là đó là một cái hành động sai, đúng không? Nhưng mà người đời thì cho rằng ăn dụng là ngon nhất, đúng không? Cái quan niệm về cái cuộc sống nó sai lầm như vậy. Và khi chúng ta ngủ thì thật ra là tại sao cái những người ta nói ngủ gật là ngon nhất, là tại vì khi chúng ta buồn ngủ mà chúng ta đi ngủ thì chúng ta sẽ không thấy, không có cảm nhận được cái sự thỏa mãn khi chúng ta được đi ngủ một cách tự nhiên. Còn chúng ta bị ngăn cấm lại á, rồi chúng ta cố gắng chúng ta vượt qua nó mà chúng ta ngủ gật một cái, ngủ ở trong lớp mà đang ngồi như thế này mà chúng ta gục đầu chúng ta ngủ giấc ngủ đó rất là ngon, là tại vì lúc đó chúng ta mệt lắm rồi, đúng không? Mà chúng ta tìm cách chúng ta đi ngủ, chúng ta trốn ông thầy, chúng ta gục lưng mọi người bạn chúng ta ngủ đó, thì cái ngủ đó nó chúng ta cảm thấy là nó ngon, chúng ta cho là nó ngon. Nhưng mà cái quan niệm như vậy có đúng không, có nên không đối với khi chúng ta trở thành bậc xuất gia? Ngày xưa chúng ta đi học thì nếu chúng ta phạm những cái đó thì chúng ta cũng bị cô giáo la, phải không? Hay hôm nay chúng ta vào đây, chúng ta trở thành bậc xuất gia, thì khi chúng ta tu thiền thì chúng ta ngồi tập lại, chúng ta cũng đối diện với tất cả những cái vấn đề rất là đơn giản, những cái vấn đề rất là bình thường trong cuộc sống. Nhưng mà từng bước một chúng ta thay đổi cái quan niệm, cái nhìn của chúng ta, cái sự hiểu biết chúng ta về những cái vấn đề rất là đời thường của chúng ta, nó sẽ chi phối cái đời sống tâm lý của chúng ta dựa trên những cái giác quan, dựa trên những cái sinh hoạt đó. Và Đức Phật, giáo pháp Đức Phật, từng bước một Ngài giải thích bằng pháp học, như sư vừa nói cho quý vị, tức là chúng ta đối diện với năm cái triền cái, rồi chúng ta đặt tên nó là triền cái là như để tại vì nó là pháp học, chúng ta có cái tên để chúng ta gọi nó. Nhưng mà tóm tắt lại thì sư chỉ nói có hai cái mà chúng ta dễ thấy nhất là cái sự buồn ngủ và cái sự phóng tâm của cái bậc, những cái vị thiền sinh mới chúng ta mới tập thiền, thì hai cái trạng thái này, hai cái triền cái này, hai cái ô nhiễm này nó thay phiên nhau, nó chi phối cái tâm hồn của chúng ta. Và chúng ta chỉ biết được những cái triền cái này, xuyên qua cái triền cái này thì chúng ta mới biết được cái tâm mình nó sinh hoạt như vậy. Nếu cái gì mà nó dễ chịu, nó ưa thích thì là cái cảm giác dễ chịu thì nó sẽ khởi lên cái sự ưa thích, cái sự tham đắm ở trong đó, mà chúng ta đặt tên cho nó lại là cái pháp tham dục. Cái từ gọi trong lý thuyết là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta nhận dạng nó trong cái tâm hồn của chúng ta thì sư chỉ nói thấy được nó như vậy, chúng ta muốn ăn mà thôi, muốn bóc cái đó rồi chúng ta muốn làm cái điều đó, thì chúng ta thấy được cái ý muốn của chúng ta. Và muốn thấy được cái ý muốn là chúng ta thấy được cái tâm của chúng ta đó, đúng không? Và cái tâm chúng ta thì sao, nó vô hình lắm, nó khó thấy được. Nên từng bước một muốn đối diện với cái tâm, muốn học được cái tâm của mình, muốn thay đổi được cái quan niệm, cái thái độ của mình trong thoát khỏi những cái đè nén của những cái triền cái ở trong cái tâm hồn của mình, những cái pháp này nó nằm ở trong tâm của mình đó, thì chúng ta phải có một cái phương pháp, một cái công cụ, một cái phương tiện mà Đức Phật Ngài đã cho chúng ta trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ, Thiền Tứ Niệm Xứ, là một cái pháp môn thiền giúp cho quý vị có được một cái sự chánh niệm, có được một sự tỉnh thức để chúng ta khám phá cái tâm hồn của chúng ta. Và đơn giản ở đây thì qua một vài cái đoạn trên thì để cho chúng ta thấy được cái sự lợi ích tại sao chúng ta phải tu tập thiền. Tại vì khi chúng ta tu tập thiền quán tứ niệm xứ trong cái đời sống xuất gia, Đức Phật Ngài tất cả những nhối với các vị xuất gia mà đúng nghĩa thì chúng ta có 227 giới, thì toàn bộ 227 giới ngoài 4 cái điều của những cái điều về giới luật thì chúng ta có cái giới thu thúc lục căn và thanh tịnh, tứ thanh tịnh giới, chúng ta có 4 cái điều đó. Thì trong 4 cái tứ thanh tịnh giới đó thì ngoài cái biệt giải thoát giới, chúng ta sẽ có cái thu thúc lục căn và cái quán tưởng. Và những cái điều này nếu chúng ta muốn thực tập những cái giới của bậc xuất gia thì chúng ta chỉ cần tập một cái phương pháp, một cái công cụ duy nhất, một cái kỹ năng duy nhất, đó là chúng ta giữ cái chánh niệm của mình. Chúng ta bước đến một cái phương pháp rất là đơn giản, là chúng ta chỉ cần giữ một điều thôi, đó là chúng ta giữ cái chánh niệm, thì 227 giới đó chúng ta sẽ dễ dàng thực tập được. Cái điều này thì trong kinh cũng đã, Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật cũng đã có những cái vị thắc mắc như vậy, tu con vào xuất gia thì tới 227 giới, rồi tứ thanh định giới, biệt giải thoát giới nhiều quá. Rồi Đức Phật Ngài nói, thôi vậy thì ông chỉ cần giữ một điều thôi, đó là ông giữ cái tâm của ông thôi. Nhưng bây giờ, nãy giờ sư mới hỏi lại, ngược lại, thì muốn giữ cái tâm của mình, mà mình không biết cái tâm mình giờ đây nó đang làm gì, và nó đang ở đâu. Mình không biết được cái tâm mình, thành ra làm sao mình giữ được nó. Do đó mà Đức Phật Ngài chỉ nói một câu, thì hãy giữ cái tâm của mình. Nhưng mà muốn hiểu được cái bài này, muốn giữ được cái tâm của mình, thì đời sau các vị thiền sư người ta mới giải thích thêm. Trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật rồi cũng giải trong đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp gì, rất là nhiều, rất là dài. Hôm nay chúng ta chỉ có 7 ngày, và hôm nay sư đến quý vị chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi. Thì tóm tắt rất là đơn giản lại, thì chúng ta chỉ làm sao giữ được cái sự chánh niệm của chúng ta. Rồi giờ chánh niệm là gì? Đúng không? Chánh niệm là gì? Bây giờ khi quý vị làm một việc gì, cái con tàu khi chúng ta đi ra biển, chúng ta phải nhờ ngọn hải đăng để hướng dẫn đường cho chúng ta, cho con tàu đó như thế nào. Thì khi chúng ta làm việc gì, chúng ta phải có sự hướng tâm, phải có cái mục đích, phải có một cái điểm đến, một cái gốc của vấn đề. Và khi chúng ta tu tập thiền thì chúng ta giữ cái chánh niệm, và cái chánh niệm chúng ta nó thuộc cái phần tâm nên nó vô hình. Do đó mà chúng ta phải chọn cho nó một cái đề mục, một cái điểm, một cái chỗ, một cái nơi cố định, thực thể, rõ ràng, để cái tâm chúng ta nó chú ý vào đó, nó tập trung vào đó. Thì chúng ta mới bắt từng bước, chúng ta mới bắt được cái tâm của mình, chúng ta mới có được một cái năng lực, đó là chúng ta có được cái sự niệm, cái sự ghi nhớ. Chúng ta phải tập cái sự ghi nhớ. Và khi chúng ta tập như vậy, thật ra là chúng ta tập cái tâm của mình đó, tập cái tâm mình nó tập trung vào. Và trước đây cái hướng đến cái mục tiêu của chúng ta là chúng ta giữ cái tâm của mình. Thì giờ muốn giữ cái tâm mình thì mình phải thấy được cái tâm mình, mình phải cảm nhận được cái tâm mình. Mà cái tâm mình nó vô hình, chúng ta không cảm nhận được. Nên bước đầu, trong một phần đầu tiên của pháp môn Tứ Niệm Xứ, chúng ta có phần niệm thân. Và trong phần niệm thân nó có 6 phần. Giờ chỉ cần đơn giản, khi chúng ta ngồi như thế này, trên thân chúng ta có một cái đối tượng, có một cái sự kiện mà nó theo chúng ta suốt cả cuộc đời, từ khi chúng ta mới mở mắt chào đời, đó là cái hơi thở. Cho đến khi mà hơi thở chúng ta chấm dứt thì sao? Thì việc đời chết thì việc đời mới dứt, đúng không? Tức là cái sự phóng tâm, cái sự tất cả những cái ô nhiễm trong cuộc sống của chúng ta khởi lên từ cái hơi thở, và nó chấm dứt. Khi hơi thở chúng ta chấm dứt thì cái sự suy nghĩ của chúng ta nó mới chấm dứt, đúng không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ tập để chúng ta có được cái chánh niệm, có được cái sự ghi nhận, có được cái sự tỉnh thức với cái hơi thở của mình. Và khi chúng ta tỉnh thức với cái hơi thở, chúng ta tập được cái chánh niệm với hơi thở, thì chúng ta từng bước một, chúng ta sẽ huấn luyện cái tâm của mình, cái năng lực niệm, cái năng lực mà làm cho chúng ta tập trung, chúng ta chú ý vào một điểm, giống như cái hướng đến của chúng ta. Thì cái điểm đó chúng ta chọn cái bụng hay là cái mũi. Nơi đây cái phương pháp mà thiền Tứ Niệm Xứ ở thời kỳ khoảng thế kỷ thứ 19 cho đầu thế kỷ 20, thì các vị thiền sư ở bên Miến Điện chọn cho chúng ta những cái hành giả, chúng ta là chọn vào cái bụng. Cái nơi bụng là khi cái hơi thở vào, nó có một cái chuyển động nơi bụng, nó có một cái cảm giác bụng chúng ta nó phồng lên một chút, thì chúng ta niệm phồng. Và khi chúng ta thở ra, cái bụng chúng ta nó xẹp xuống. Cái bụng khoảng ở dưới rúng, khoảng huyệt đan điền như này này, chúng ta hít vào thì chúng ta thấy cái bụng phồng lên. Chúng ta thở ra thấy cái bụng xẹp xuống. Cái chuyển động phòng xẻ của bụng đó là một cái chuyển động đơn giản nhất và dễ cho cái tâm chúng ta nó chú ý vào đó. Đó là cái chỗ, cái nơi mà chúng ta đặt cái tâm của mình, chú ý cái tâm của mình vào nơi đó. Và chúng ta tập như vậy, khi chúng ta tập cái tâm mình nó tập trung vào như vậy thì sao? Một thời gian thì hai trong năm cái anh truyền cái mà sư vừa nói là sao? Hai cái anh khách mời này chúng ta không mời mà đến, đó là buồn ngủ, đúng không? Tập phòng mà xẹp à, phòng mà xẹp à, dài hai cái à. Một đó là sao? Nó suy nghĩ, đúng không? Ờ, nhớ hồi nãy sư giảng phòng xẹp là cái bụng sao đó, nhớ là cái lời sư giảng, nó quên niệm ở đây, nó quên chú tâm vào trong trong bụng, nó suy nghĩ. Hai là nó tập trung, hồi sao giờ là thấy bắt đầu ngáp rồi đó, đúng không? Nãy giờ ngồi mà 15 phút là đã thấy ngáp rồi đó. Thì nếu chúng ta không có sự tập trung, chúng ta không tập thiền á, thì những cái trạng thái hôn trầm và phóng tâm này nó luôn luôn nó thay đổi cái tâm chúng ta, và nó làm cho con người chúng ta sao? Cái người mà chúng ta không thấy, không có điềm đạm, ngồi không có yên, lúc lắc qua lúc lắc lại, lấy cái này làm cái kia, những cái người như thế thì sao? Học bài có được không? Nếu cái người đó đi học cũng khó mà thuộc bài. Và nếu chúng ta làm việc gì mà chúng ta không có sự chú tâm, không có sự tỉnh thức như vậy, chúng ta không có sự kiên trì như vậy thì sao? Chúng ta có thành công hay không? Do đó mà cho dù sau khi chúng ta trở về với đời sống tại gia qua 7 ngày này rồi, thì những cái phương pháp này nó sẽ giúp ích cho quý vị trong suốt cuộc đời của quý vị. Tại vì sao? Vì cái hương vị của giáo pháp của Đức Phật nó sẽ mang lại cho quý vị những cái sự lợi ích ở ngay ở trong tâm hồn của quý vị. Trong 7 ngày này quý vị không thấy có gì thay đổi, nhưng mà thật sự quý vị đi theo một cái chương trình tu tập như thế này thì cái sự lợi ích đó từng bước một nó thay đổi ở trong tâm của quý vị. Nó có một cái năng lực. Tại vì sao? Vì cái giáo pháp Đức Phật, đây là một cái giáo pháp mang cho chúng ta, mang lại chúng ta một cái loại hạnh phúc cao thượng của sự thanh lọc. Cái thân chúng ta, thân khẩu chúng ta nó thanh lọc, và cái ý chúng ta nó thanh lọc, nó thoát khỏi cái năng lực của tham và sân, của sự thích và không thích. Những cái đó hằng ngày nó chi phối cái tâm hồn chúng ta. Bây giờ chúng ta tập để chúng ta thấy nó, và chúng ta thấy nó xong rồi sao thì cái năng lực của nó sẽ giảm, nó không có chi phối cái đời sống tâm hồn của chúng mình nữa. Thì khi mà tâm chúng ta nó quân bình thì sao? Cái người mà nó điềm đạm, tất cả những cái phát minh khoa học trong một cái phòng thí nghiệm vắng lặng, thanh tịnh, thì những cái ý tưởng nó mới đến với chúng ta, những cái sự trí tuệ nó mới đến. Còn trong cái dao động, trong cái sự mà ồn ào, có nhiều vị lập luận rằng tu ở tại chùa thì dễ, mà tu ở ngoài chợ mới là khó, phải không? Nhưng mà những cái vị mà chúng ta thõng tay ra chợ á, đó là những vị đã xong rồi. Tâm hồn của các ngài, các vị đó là bậc thánh rồi. Người ta đã thành rồi thì người ta mới thõng tay vào chợ, ta không bị những cái ô nhiễm của cuộc ở bên ngoài nó tấn công vào. Còn chúng ta nơi đây, ô nhiễm ở trong tâm chúng ta nó đầy dẫy á, nên chúng ta ra mà cái điều kiện bên ngoài nó điều kiện ô nhiễm bên ngoài, thì hai cái ô nhiễm này sao nó tấn công, thì nội công ngoại kích, thì chúng ta sao? Thì chúng ta luân hồi, chúng ta sống với cuộc sống như thế gian như vậy. Ngày hôm nay chúng ta chọn cho mình là trở thành bậc xuất gia, để chúng ta ngăn lại, chúng ta nhờ cái giới luật, nhờ cái môi trường ở trong chùa, chúng ta có được một cái thành trì để chúng ta chỉ luyện cái tâm, chúng ta tập cái tâm chúng ta mà thôi, phải không? Bây giờ tóm tắt lại rất là đơn giản, chúng ta tập tâm của mình. Giờ mình theo dõi cái tâm của mình thì mình phải có một cái điểm khi nói thiền, thì cái tâm mình tập, mình nói mình niệm thiền, thì chúng ta phải có cái đề mục cho nó, chúng ta phải có cái điểm đến cho nó, chúng ta phải có một cái chỗ cho nó tập trung vào. Và cái đề mục hôm nay sư muốn giới thiệu quý vị trong cái pháp môn thiền quán tứ niệm xứ là cái kỹ thuật niệm phòng, niệm xẹp nơi bụng. Cái kỹ thuật này nó rất là đơn giản và nó không có trong chánh tạng, nhưng mà nhờ cái kỹ thuật này nó sẽ giúp cho quý vị có được cái sự ghi nhớ, cái chánh niệm từng bước một, cái niệm, cái lực, Cái sự niệm này nó là một cái năng lực ở trong tâm, nó là một cái sự tu tập. Chúng ta, sư không thể nào mang cho quý vị có được cái niệm này, mà sư chỉ trùng tuyên lại, chỉ nhờ Đức Phật, rồi nhờ các vị thiền sư, người ta cho mình một cái kỹ thuật, mình tập thì mình mới có. Chứ không thể nào ban phát cho quý vị được. Mà quý vị tập siêng năng, quý vị tập 10 phút thì quý vị sẽ được 10 cái niệm. Chúng ta tập 15 phút thì chúng ta sẽ được 15 cái niệm như vậy. Và mỗi một lần chúng ta niệm được như vậy, chúng ta chưa thấy gì, nhưng mà trong nội tâm quý vị, trong cái tiềm thức của quý vị, cái năng lực này nó có. Từng bước một, giống như quý vị bỏ ống vậy đó. Chúng ta bỏ ống, chúng ta cứ niệm đi, một lúc nào đó cái năng lực này nó đủ, nó đủ sức mạnh của nó, thì quý vị sẽ đạt được cái vị ngọt của giáo pháp. Và trong kinh nói rất rõ, cái năng lực này nếu chúng ta làm đúng thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả trong cái đời sống hiện tại này, không phải là nơi cái nơi xa, một cái kiếp sau, mà ngay trong kiếp sống này, ngay trong giây phút này, nếu chúng ta có chánh niệm đủ đúng, và chúng ta sẽ đạt được cái kết quả đó. Và niệm thì sao? Thì chúng ta ngồi, khi chúng ta tu tập trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta có gì? Có bốn cái quay nghi: đi, đứng, nằm và ngồi. Thì hôm nay cái pháp môn thiền quán tứ niệm xứ thì không bắt buộc quý vị phải ngồi xếp bằng, tại vì cái điều kiện chúng ta đang là cái lớp học, thì chúng ta ngồi trong cái tư thế ở trong cái ghế. Nhưng mà khi chúng ta ngồi mà chúng ta tập thiền, chúng ta tập trong 15 phút á, mà chúng ta ngồi trong tư thế này, thì cái cột sống lưng của chúng ta, đó là cái điểm rất là quan trọng. Nó sẽ giữ cho cái cột sống lưng, đầu và cổ chúng ta giữ thẳng như thế này. Cái năng lực, cái ý nghĩ mà chúng ta muốn giữ được cái thân chúng ta thẳng, thì chúng ta giữ cái thân thẳng bằng gì? Nãy sư vừa nói nhắc lại là quý vị thấy cái lưng có thẳng không, thì tự nhiên bật như vậy, phải không? Và chúng ta sửa như vậy là tại sao vậy? Sư vừa nhắc tới thì cái tâm quý vị nó mới trở về cái lưng quý vị, nó mới biết cái lưng chúng ta đang cong, và chúng ta mới sửa nó lại. Nhưng mà cái tiến trình này, nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta có thấy không? Chúng ta không có cảm nhận được nó liền, chúng ta không niệm được, hiểu không? Vừa nói lưng quý vị giờ đây đang như thế nào, vừa nói xong cái là thẳng cái lưng lên vậy. Thì chúng ta sống theo thế gian là như thế, hiểu không? Tức là mình thấy cái gì là mình làm cái đó, không có cái sự chú niệm ở trong đó. Ngày hôm nay chúng ta cũng sửa cái lưng chúng ta, chúng ta cũng ăn, chúng ta cũng ngủ, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ thêm vào cho nó một cái sự tu niệm. Chúng ta trước nhất là chúng ta biết cái lưng mình cong, thì trước nhất bây giờ mình muốn biết cái lưng mình cong, thì vừa nói xong là cái tâm quý vị nó trở về cái lưng liền à, và nó biết cái lưng mình cong liền, và nó sửa thẳng liền. Còn bây giờ chúng ta, sư nói lưng quý vị giữ cái lưng thẳng, thì khi sư nói quý vị có chánh niệm, khởi đầu câu nói mà thường chút nữa chúng ta tập á, là sư nói các hành giả có chánh niệm, thì khi sư nhắc là chánh niệm, thì khi mình biết cái lưng mình cong là phải niệm nó cong, mình phải biết cái lưng mình nó cong đã, cái tâm mình nó phải trở về với cái thân đã, nó biết cái lưng nó cong đã, rồi chúng ta niệm cong, rồi chúng ta mới niệm thẳng à, thẳng à, chúng ta có cái ý muốn cái sao cái lưng mình thẳng. Thì mình tập từng bước một, lúc đầu thì là do đó mà sao? Mình phải làm tất cả những cái cử động của mình. Khi chúng ta tu thiền quán tứ niệm xứ thì tất cả những cái oai nghi của chúng ta phải làm chậm rãi lại. Chúng ta làm chậm như vậy để chi vậy? Cái niệm chúng ta nó còn yếu lắm, chúng ta không có bắt được cái tâm mình đâu. Bây giờ mình phải tập chậm như vậy thì chúng ta mới bắt được. Bây giờ chúng ta mới bắt được cái thân đã. Cái gì ở trên thân chúng ta nó thô tướng như thế này, chúng ta dễ bắt. Cái bụng chúng ta phồng, cái bụng chúng ta xẹp, cái hơi thở chúng ta, những cái điều trên thân chúng ta nó thô tướng, nên cái tâm chúng ta nó chú ý vào đó. Và chúng ta hướng cái tâm mình, và khi chúng ta tập trung hướng cái tâm mình vào cái chỗ nào đó, thì cái chỗ đó nó gọi là cái đề mục của thiền. Thì bây giờ sư nói là khi chúng ta thở thì chúng ta biết cái bụng phồng, biết bụng xẹp. Rồi sư nhắc lại quý vị có chánh niệm lưng có thẳng không? Sư chỉ đặt câu hỏi lưng có thẳng không, thì cái tâm quý vị nó bắt đầu nó trở về cái lưng, thì mình thấy cái lưng mình cong, thì mình phải niệm nó cong mà. rồi quý vị nói thẳng à. Khi chúng ta sửa cái lưng cho từ nó cong thế này, tới ta niệm thẳng à. Mà chúng ta sửa, chúng ta niệm như vậy là sao? Là chúng ta sửa cái lưng chúng ta bằng cái niệm. Còn khi chúng ta nói lưng thẳng không, cái là thẳng vậy, thì chúng ta làm mà thẳng như vậy thì chúng ta cũng làm lặng cái lưng mình thẳng, nhưng mà mình làm bằng cái tâm tham, bằng cái sự dính mắc. Tại vì mình sư nhắc lại là cái lưng nó cong là nó xấu, chúng ta cho nó là xấu, chúng ta không thích nó nên chúng ta sửa lại thẳng. Và chúng ta sửa là tại vì chúng ta muốn nó thẳng cho nó đẹp, theo lời của sư hướng dẫn, theo lời sư nói thôi, phải không? Nên khi chúng ta sửa như vậy, nó không gọi là chúng ta tu niệm, không phải là chúng ta tu tứ niệm xứ, mà chúng ta sửa theo bản năng, đúng không? Chúng ta sửa theo bản năng. Còn bây giờ chúng ta có sự tỉnh thức, thấy niệm, thấy cái lưng mình cong, rồi niệm biết nó cong đã, rồi niệm nó cong, rồi chúng ta muốn nó thẳng, rồi chúng ta niệm thẳng à, đúng không? Và sư có một cái mức, nó trong một cái limit, ở trong một cái giới hạn. Khi thẳng, vừa thấy thẳng thôi, chứ đừng có thẳng cứng ngắc như vậy, đúng không? Khi chúng ta tu tập thiền, chúng ta trở về cái trạng thái nào nó quân bình nhất, cong cũng không được, mà cũng phải là, không phải là gồng cho nó thẳng lên. Có những vị khi nói thẳng là đúng, thì có vị chúng ta sẽ ưỡng người gồng cho nó cứng lên vậy để thẳng. Tại sao nói thẳng là tốt, thẳng là đúng, thì chúng ta lại dính mắc với một cái trạng thái khác nữa, đó là chúng ta làm cho nó gồng cứng lên. Và khi chúng ta gồng cứng như vậy, chúng ta giữ được bao lâu? Cũng 2-3 phút à, thì sao? Nó mỏi. Nó mỏi thì nó cũng gục xuống, nên nó không có quân bình. Bây giờ chúng ta tập để chúng thấy trong mỗi một cái niệm chúng ta, nó mang lại cho chúng ta một cái sự sửa đổi. Và chúng ta, khi mà chúng ta sửa cái thân này, nhưng mà khi quý vị sửa cái thân, niệm cong à, niệm thẳng à, cái gì điều khiển cong thẳng này vậy? Cái tâm niệm của quý vị đó. Và cái năng lực mà nãy giờ sư nói, chúng ta niệm thẳng à, thì cái lực đó gọi là cái niệm lực. Nó là một trong 5 cái lực mà chỉ có khi chúng ta tu tập thiền thì 5 cái lực đó nó bắt đầu nó xuất hiện ở trong tâm của quý vị. Và chúng ta có được gì? Có được cái công cụ đó, có được một cái khả năng đó, có được một cái đặc tính đó. Chúng ta niệm xong rồi nó mất, rồi nó cong lại, chúng ta niệm tiếp. Nhưng mà mỗi lần chúng ta làm như vậy á, là trong cái, nói theo bên quý vị thì trong cái A Lại Gia Thức, nó đã để lại cái chủng tử đó. Cái niệm lực nó đã để lại cho quý vị một cái chủng tử, một cái hột giống bồ đề, một cái ánh sáng của trí tuệ. Ngày xưa quý vị, trước khi giờ bài giảng này, quý vị cũng biết cái lưng mình cong, nhưng mà mình không có chánh niệm. Bây giờ mình cũng biết cái lưng mình cong, nhưng mình có chánh niệm, nó khác. Cái ánh sáng chánh niệm từng bước một, nó giống như cái ánh sáng của con đom đóm vậy đó, nó lé lên chút rồi nó tắt, nó mất đi. Nhưng mà nó để lại chúng ta một cái sự hiểu biết. Chúng ta bắt đầu hiểu cái thân của mình rồi, chúng ta biết đầu hiểu được cái gì nó điều khiển cái quay nghi của mình. Chúng ta hiểu được cái tâm hồn mình một chút. Và mỗi lần chúng ta hiểu cái tâm mình một chút thì sao? Bắt đầu nó không có gì, nó không có chi phối chúng ta nhiều nữa. À, mày biểu tao ăn hả? Thì tao cũng phải ăn, đã đói thì cũng phải ăn. Nhưng mà từng bước một, mình sẽ điều chỉnh cái quay nghi tế hạnh của mình lại, những cái hành động của mình sẽ làm đúng. Và như vậy là chúng ta tu tập, đúng không? Và chúng ta tu tập như vậy là nhờ cái gì? Nhờ chúng ta giữ chánh niệm. Và muốn giữ chánh niệm lại thì trong cái đời sống hàng ngày hôm nay, chúng ta không có làm gì hết, ăn uống tất cả mọi chuyện đều được phục vụ bởi cái ban tổ chức, thì chúng ta chỉ có một cái việc làm duy nhất và cao thượng nhất là chúng ta giữ chánh niệm mà thôi, đúng không? Và khi chúng ta giữ chánh niệm cho chúng ta sẽ hưởng được cái sự lợi ích của giáo pháp mang lại chúng ta. Cái hạnh phúc đó nó sẽ đến với quý vị. Và cái hạnh phúc đó, cái vị ngọt của sự hương vị của giải thoát đó, nó giúp cho cái tâm quý vị nó quân bình. Và quý vị đã trả lại công đức cho tất cả những vị thầy tổ, cái ban tổ chức, những cái tăng đoàn của chùa Giác Ngộ này, tất cả những người phục vụ này, quý vị trả lại cho họ cái ánh sáng chánh niệm của vị. Quý vị hưởng được cái hương vị của giáo pháp, cái sự giải thoát sẽ đến với trong tâm của vị. Cái công đức đó nó sẽ trả lại rất lớn cho và những cái vị nào giúp đỡ trong cái khóa thiền này, trong những cái buổi tập của quý vị, trong những cái ngày chúng ta tu tập 7 ngày đi, chúng ta trả lại mà chúng ta có lời nữa. Có lời trên cái con đường đưa đến cái sự giải thoát. Cái duyên lành này nó sẽ cho quý vị những cái nền tảng của những cái chánh niệm như vậy, từng bước một nó sẽ xây dựng cái con đường đưa đến sự giải thoát cho quý vị. Và đây là lời dạy của Đức Phật Ekayano Maggo Satipatthana. Đức Phật ngài khẳng định cái điều đó trong bài kinh Đại Niệm Xứ. Đức Phật khi mà Đức Phật ngài niết bàn thì Ananda mới hỏi ai sẽ là cái người thay thế Đức Phật, thì Đức Phật ngài nói chỉ có giáo pháp và Appamado, tức là các con không có dễ vui, các con hãy chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Đó là cái lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Và hôm nay sư đến với quý vị trong cái buổi đầu tiên cho quý vị một cái kỹ thuật, một cái khả năng để quý vị giữ cái chánh niệm, để chúng ta có thể tu tập sống cái đời sống xuất gia trong 7 ngày mà chúng ta trả được cái ân đức của tất cả các ban tổ chức của cái tăng đoàn Chùa Giác Ngộ hôm nay, và cũng chính chúng ta sẽ hưởng được cái hương vị giải thoát khi chúng ta trở thành bậc xuất gia đầu tròn áo vuông. Bên ngoài đầu tròn áo vuông có tam y quả bát, bên trong chúng ta có giới định và hôm nay chúng có tuệ. Cái tuệ, cái sự hiểu biết chúng ta bằng cái chánh niệm, nên cái ánh sáng chánh niệm nó rất là cao thượng. Cái pháp chánh niệm này đó là pháp của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Nó chỉ xuất hiện ở trong cái thiền quán tứ niệm xứ mà thôi. Tại vì thiền quán tứ niệm xứ rất là đơn giản. Cái gì nó ở, chúng ta niệm cái gì mà nó ở trong trong thân chúng ta. Chúng ta tỉnh thức với những cái cảm thọ ở trên thân chúng ta. Nó là thiền quán tứ niệm xứ. Chứ nó không phải là cái sự suy nghĩ. Khi quý vị thấy cái lưng quý vị cong, quý vị có phải suy nghĩ không? Mình suy nghĩ cái lưng mình cong, hay là mình biết cái lưng mình cong mà cái chân con để ở giờ bỏ cái chân mình xuống dưới cái nền mình thấy nó mát lạnh, có phải suy nghĩ không? Giờ quý vị để thử coi, để cái chân mình xuống cái nền thử tập làm để đi, hay mình chạm xuống nền thì thấy nó lạnh không? Lạnh ở chỗ nào? Lạnh ở cái bàn chân mình phải không? Khi quý vị để cái chân cử động, để cái chân mình xuống cái nền của chánh điện, chúng ta cảm nhận cái mát lạnh của cái nền, chúng ta phải suy nghĩ không? Nhưng mà chúng ta sẽ suy nghĩ, nếu cái tâm người nào mà dễ suy nghĩ thì sao? Chúng ta suy nghĩ, à cái lạnh này là nó cái miếng đá, phải không? Chúng ta phân biệt cái miếng gạch, miếng đá ở đây nó mới lạnh. Còn nếu chúng ta để cái chân này, chúng ta cảm nhận cái cảm giác lạnh ở cái lòng bàn chân, quý vị niệm lạnh à, thấy không? Chúng ta nhận lạnh vậy thôi, dễ không? Đừng suy nghĩ nữa, và chúng ta tập chánh niệm để chúng ta tập lần lần chúng ta giảm bớt cái sự suy nghĩ của mình lại. Cái tiếng ồn, cái âm thanh ồn nó là cái cây gai, cái trở ngại của thiền định. Tức là khi chúng ta tập chú tâm vậy, ai nói lớn, ai làm tiếng ồn thì chúng ta giật mình, không? Thì cái sự tập trung chúng ta nó khó. Còn khi chúng ta tập trung, chúng ta chú ý vào cái thân chúng ta, thì khi chúng ta tập thiền quán là chúng ta tập trung chú ý cái niệm mình vào trong những cái gì ở trên thân của mình, cái cảm giác ở trên mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta nếm, lưỡi chúng ta, cái vị chúng ta biết, và cái sự xúc chạm. Và sư đang cho quý vị một cái thí dụ là cái chân quý vị nó xúc chạm với lại cái nền chánh điện, nó lạnh, nó mát lạnh, thì chúng ta biết nó mát lạnh thôi, chúng ta không biết cái lạnh này à này do cái miếng gạch, miếng đá, hay là nó là miếng gạch, miếng lạnh của cái miếng gỗ. Nếu cái vị nào ngồi ở trên cái sàn bằng gỗ thì chúng ta suy nghĩ về cái bên ngoài. Còn nếu chúng ta cảm nhận cái lạnh nó ngay cái lòng bàn chân thì chúng ta biết nó lạnh thôi, cái tâm chúng ta nằm ngay tại đó thôi. Và khi đó là khi chúng ta đặt cái chân chúng ta xuống cái nền chánh điện, chúng ta thấy nó lạnh thì sao? Thì cái tâm chúng ta đang nằm ở cái lạnh đó đó. Và chúng ta hãy giữ cho cái tâm mình nó niệm, nó thấy được cái lạnh đó đó, nó thấy cái sự mát lạnh đó, nó nằm ngay tại cái lòng bàn chân đó, là chúng ta đang có chánh niệm. Còn nếu chúng ta niệm, chúng ta vừa thấy lạnh xong rồi sao? Chúng ta suy nghĩ, à hồi nãy sư giảng lạnh vậy, giờ tôi cũng thấy cái lạnh này nó là quả đại, nó là cái gì đó, một lô bài học, nó suy nghĩ thì sao? Nó còn thấy cái lạnh ở lòng bàn chân không? Cái tâm chúng ta nó sẽ không nằm ở cái lòng bàn chân nữa, mà nó sao? Nó suy nghĩ, phải không? Bây giờ bằng cái sự giảng của sư, bằng cái trí văn, trí tư, chúng ta nghe, chúng ta phân biệt, chúng ta hiểu được. Như vậy tâm chúng ta nó chỉ có hai cái làm việc thôi, nó chỉ có hai cái công việc của nó thôi. Cái gì mà nó nhớ biết ở trên thân chúng ta là nó biết ngay, nó trực nhận ngay. Còn khi chúng ta bắt đầu chúng ta đặt tên cho nó, chúng ta suy nghĩ, chúng ta tưởng tượng nó thì là sao? Cái suy nghĩ đó nó là cái ô nhiễm đó. Chỉ cần như vậy thôi. Giờ chúng ta bằng cái sự nghe chúng ta phân biệt được như vậy, cái tâm chúng ta nó chỉ có hai cái việc thôi. Một là nó trở về đây, nó trực nhận. Và cái trực nhận trở về đây trên thân của chúng ta, Đức Phật định nghĩa cái đó là sự tỉnh thức. Chúng ta tỉnh thức, cái thân, cái tâm chúng ta nó tỉnh thức đối với cái gì đang phát sinh ở trên thân, đó là sự tỉnh thức của thiền quán tứ niệm xứ. Cái gì nó bên ngoài bởi cái sự suy nghĩ của mình, nó là ô nhiễm đối với thiền quán. Đơn giản vậy thôi. Giờ chúng ta tập ha. Rồi. Bây giờ chúng ta tập ở trong cái tư thế ngồi như thế này. Thì cái chân quý vị, giờ chúng ta không có bắt chéo nhau nữa. Cái gì cho bây giờ chúng ta trở lại cái tư thế cho nó thoải mái, nó quân bình, nó gì. Chúng ta ngồi thì cái lưng chúng ta có cái ghế thì chúng ta ngồi nó thẳng. Và do cái quan niệm chúng ta nên khi nói đến cái từ này quý vị hay có cái vẻ như là chúng ta không thích. Cái mông quý vị nó chạm vào cái ghế, cái nền, cái ghế đang ngồi, cái ghế nhựa, thì cái cảm giác của cái mông, hai cái xương của cái mông chúng ta nó chạm vào trong cái ghế, quý vị biết không? Bây giờ chị nhắc thì cái tâm quý vị nó phải tỉnh thức tới những cái điểm như vậy đó, nó phải rõ ràng như vậy. Thành ra khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta ngồi như vậy thì sao? Toàn cái thân chúng ta nó rất là rộng. Chúng ta sẽ thấy rộng từ cái chót, cái cọng tóc ngay đỉnh đầu này. Chúng ta dẫn cái tâm, tức là cái sự tỉnh thức của mình, cái sự biết, nó đi xuống cổ. Cái cổ mình nó gục vậy không? Hay nó thẳng vậy? Thì bây giờ mình giữ cho nó thẳng, thoải mái vậy. Thẳng nhưng mà không có phải gồng cứng ha. Rồi cái lưng, khi sư dẫn cái tâm, sư nói là xuống hai vai. Cái vai mình không có sụ vậy, cũng phải dương vậy. Do mình để nó thoải mái thôi. Rồi tay mình, thì quý vị ngồi để thấy đó thì cũng có thể để tay mặt để lên tay trái, lòng bàn tay hướng lên trên, hai ngón cái chạm vào nhau. Hai ngón cái chúng ta chạm gì? Để chi vậy? Để khi mà quý vị phóng tâm, chúng ta suy nghĩ nhiều quá, chúng ta cứ nhớ bài hoài, không có niệm được phòng xẹp nơi bụng, thì chúng ta đụng, hai ngón cái chúng ta đụng, cái cảm giác đụng của hai đầu ngón tay cái, nó sẽ kéo cái tâm quý vị về cái thân. Và đó là những cái kỹ thuật để chúng ta giữ được chánh niệm. Và quý vị sẽ thực tập trong 15 phút trong cái tư thế ngồi. Bây giờ ngồi thì không có dựa lưng vào trong cái thành ghế. Chúng ta giữ cho cái lưng mình nó thẳng, xích ra vậy. Hai chân mình thì để, có thể mình để trên cái cây đó luôn. Còn nếu có cái không có dép hả, chúng ta để lên trên đi. Tại vì để dưới á, thì cái lạnh nó làm chúng ta dễ. Những người này lớn tuổi á, thì nó không nên để như vậy. Nó cái hơi lạnh nó làm cho mình dễ đau nhất lắm. Nhưng mà mình đã để cái chân mình như thế nào thì bây giờ mình cố gắng để ở cái tư thế mà có thể giữ nó yên trong 15 phút, chúng ta không có đổi nha. Gác cái chân lên trên cái cây đó thì chúng ta giữ yên như vậy ha. Rồi cái mông mình ngồi nó chạm vào cái ghế, mình biết nó chạm, phải không? Nó cứng, mình biết nó cứng. Rồi cái hai ngón cái chạm vào nhau và cái chân chúng ta thẳng như vậy. Bắt đầu quý vị nhắm mắt lại với ba hơi thở ra thật sâu, chúng ta thoát bụng lại. Lúc đầu thì chúng ta phải cố gắng như vậy thôi, nhưng mà sau đó chúng ta hãy để lại cái hơi thở tự nhiên. Khởi đầu với ba thở ra thật sâu cùng một ý nghĩ trong tâm. Với ba thở ra thật sâu, tất cả những suy nghĩ, những bợn nhơ, những phiền muộn thoát ra ngoài thân và tâm của tôi. Giờ đây chỉ có một việc thật đơn giản. Chú ý vào hơi thở của mình. Khi hít vào, làm cho bụng phồng lên. Quý vị mượn tiếng niệm phồng à. Khi thở ra, bụng xẹp xuống. Quý vị mượn tiếng niệm xẹp à. phòng xẹp, phòng xẹp, phòng xẹp. Mượn tiếng niệm phòng xẹp để chúng ta cột tâm, chú tâm, hướng tâm về nơi bụng. Một vài hơi thở, tâm lại ra đi. Chúng ta cố gắng kéo tâm, hướng tâm, tập tâm quay trở về nơi bụng. Phòng xẹp, tâm lại ra đi. Chúng ta lại kiên trì kéo tâm lại nơi bụng. Cứ như thế quý vị tập trong 10 phút đầu. Giữ cho hơi thở điều hòa. Chưa thấy bụng phòng, chưa thấy bụng xẹp, không quan trọng. Chỉ cần giữ tâm mình chú ý vào nơi bụng.
các hành giả có chánh niệm, giữ lưng đầu và cổ thẳng, giữ hơi thở điều hòa, thả lỏng tất cả bắp thịt trong người của mình ra. Nếu cảm giác ngứa thì chú tâm lên cái vị trí mà cái cảm giác nó xuất hiện trước khi đưa tay lên gãi. Không suy nghĩ tâm tôi giờ đây đang làm gì, có chú ý vào nơi bụng, biết bụng hồng, biết bụng sẹp, biết mình đang ngồi trong tư thế lưng thẳng, đầu và cổ thẳng. Tất cả bắp thịt trong người đều được thả lỏng. Hai, cái con chuột ở bắp tay chúng ta thả lỏng, không có gồng cứng, thân nhẹ nhàng, tâm yên lặng, chú ý vào nơi bụng. Có gì phải cố gắng, thật nhẹ nhàng với thân của mình. Nếu tâm suy nghĩ, tâm không ở nơi bụng, sau khi niệm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm, hãy kéo tâm trở về nơi bụng, giữ hơi thở điều hòa. Nếu nghĩ tập cảm giác buồn ngủ, hãy hít thật sâu, thở thật mạnh, ba hơi, biết mình đang gặp, rồi dẫn cái tâm của mình đi khắp một vòng từ đỉnh đầu xuống đến cổ, xuống đến hai vai, xuống cột sống lưng, lưng có thẳng không, xuống đến bàn tọa, đụng trở về hai đầu ngón tay cái và trở về nơi bụng. Quý vị tập
tư thế lưng thẳng. Các hành giả có chánh niệm với ba thở ra thật sâu, quý vị thả lỏng cột sống lưng của mình xuống. Ước mong tất cả quý vị luôn được an lành hạnh phúc trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Quý vị chú tâm lên mắt, niệm mở mắt, mắt vẫn nhìn xuống, quý vị niệm thấy à, thấy à, thấy à. Khi ánh sáng đầu tiên đến mắt, mắt vẫn nhìn xuống, quý vị lắng nghe cảm giác toàn thân của mình khi được xả thiền. Chú ý xuống hai tay. Quý vị từ từ xoa hai cạnh bàn tay vào nhau, cử động thật chậm rãi và lắng nghe cái sự nóng ấm của lòng bàn tay chúng ta áp vào mắt. Cái cảm giác dễ chịu, chúng ta thấy cái cảm giác dễ chịu ở nơi mắt, chúng ta biết. À, không, áp cái sự nóng ấm của cái lòng bàn tay và cái cạnh bàn tay, chứ không phải mấy cái ngón tay. Chúng ta xoa hai cái cạnh, cái phía dưới của bàn tay nè. Khi làm như vậy, chúng ta cũng chú ý cái hơi thở của mình, giữ hơi thở điều hòa. Biết hơi thở của mình giờ đây nhẹ nhàng. Quý vị chú ý xuống hai chân, thay đổi cái vị trí, nãy cái chân mình để trên cái cây thì mình để xuống, và cái cảm giác lạnh của cái nền chánh điện chúng ta biết. Cái tâm chúng ta hay tỉnh thức với những cảm giác và những cử động của chân. Hai cái ngón chân cái chúng ta cử động nhúc nhích, biết cái hai cái ngón chân cái chúng ta cử động. Mắt vẫn mở, nhưng cái tâm chúng ta luôn luôn biết cảm giác toàn thân của mình, không nhìn sang hai bên. Hãy theo dõi tất cả những cái cảm thọ, những cái cảm giác toàn thân của mình. Dẫn cái tâm của mình chú ý đi từ đỉnh đầu xuống đến cổ, xuống đến hai vai. Không có xoa nữa, chúng ta giữ yên. Hai cái tay chúng ta để trên cái đầu gối. Khi hai cái lòng bàn tay chúng ta để đầu gối, cái sự nóng ấm của lòng bàn tay, nếu cái y của quý vị nó không đủ dày, chúng ta cũng nghe được cái sự nóng ấm của cái lòng bàn tay chúng ta để trên hai cái đầu gối. Hãy tập trung tỉnh thức vào tất cả những cái cảm giác nóng ấm này. Mắt mở, nhìn xuống. Chúng ta hãy tập cho mình một cái kỹ năng, một cái khả năng, một cái năng lực. Mắt chúng ta mở nhưng mà không thấy, để tâm chúng ta nó biết cái cảm giác toàn thân. Bây giờ cái lưng chúng ta không có thẳng nữa, bây giờ chúng ta lưng chúng ta đang để bình thường, nó hơi cong xuống. Chúng ta biết cái cảm giác nóng ấm của lòng bàn tay nơi cái đầu gối. Chúng ta biết cái chân chúng ta lạnh ở cái lòng bàn chân. Có rất nhiều cái sự tỉnh thức trong cái thân thể của chúng ta với đôi mắt mở. Hãy tập tỉnh thức cảm giác toàn thân khi chúng ta ngồi như thế này. Trở về hơi thở, biết bụng phồng, biết bụng xẹp, biết hơi thở mình giờ đây nó thật có nhẹ nhàng hay không, hay nó vẫn còn đang gấp gáp, hay nó đang dồn dập như thế nào, chúng ta biết. Rồi trở về cái bụng, biết hơi thở của mình, biết bụng phồng, biết bụng xẹp. Không cần phải niệm phồng à, xẹp à nữa, mà chúng ta chỉ cần cảm nhận biết bụng mình đang phồng, biết bụng mình đang xẹp thôi. Tâm chú ý vào nơi đó. Rồi tâm lại suy nghĩ. Chúng ta biết tâm mình đang suy nghĩ, hay nó đang nói như thế nào. Chúng ta đang nói chuyện với tâm hồn của mình. Biết những cái tư tưởng đang khởi lên, nó đang suy nghĩ cái gì. Không có gì nữa thì chúng ta trở về nơi bụng. Cái bụng chúng ta là cái nơi an toàn, là cái ngôi nhà chánh niệm. Để cái chánh niệm chúng ta khi không có cái gì rõ ràng nơi thân thì chúng ta trở về nơi bụng. Giữ hơi thở điều hòa. Sư hướng dẫn rồi quý vị sẽ làm sao. Bây giờ sư chỉ làm trước thôi. Khởi lên ý nghĩ muốn đứng á, thì quý vị phải thay đổi cái, chúng ta lại phải nhiều cái cộng động tác nhỏ, nhưng mà chúng ta làm chậm rãi thôi. Giờ chúng ta tập thì chúng ta phải đẩy cái ghế chúng ta ra phía sau chút xíu, rồi chúng ta mới đứng lên. Và khi đứng lên, cái chân chúng ta chạm xuống cái nền chánh điện thì chúng ta biết cái mát lạnh của cái nền gạch chánh điện. Rồi xong đó chúng ta dẫn cái tâm mình, chúng ta đứng thì hai tay chúng ta buông thõng. Và khi chúng ta niệm đứng à, đứng à, đứng à, thì khi niệm đứng, chúng ta, cái tâm chúng ta nó cũng trở về cái cột sống lưng. Chúng ta đứng cái tư thế, cái lưng chúng ta cũng thẳng, thẳng một cách thoải mái thôi, chứ không phải không có ưỡn cứng như vậy. Thẳng một cách thoải mái và chúng ta biết chúng ta đứng, và cái nền, cái sự mát lạnh của cái lòng bàn chân chúng ta chạm vào cái nền chánh điện chúng ta biết. Tại vì cái sự mát lạnh này nó chỉ xuất hiện có một vài giây là nó biến mất à. Chúng ta hãy học tập thấy được những cái sự biến mất của những cảm giác mát lạnh ở cái lòng bàn chân. Cái tâm chúng ta phải nằm tại đó thì chúng ta sẽ học được rất nhiều cái bài học của giáo pháp. Bây giờ chúng ta sẽ lập cái thiền đứng. Chúng ta thay đổi cái quay nghi. Khởi lên trong tâm chúng ta khởi lên cái nghĩ muốn đứng dậy, thì chúng ta có thể cái ghế nhựa thì chúng ta chỉ cần đứng lên, chúng ta ở cái chân chúng ta thì cái ghế nó bật ra phía sau được rồi. Thì chúng ta niệm, bắt đầu niệm đứng à, đứng à. Khi đứng xong là hai tay quý vị buông thõng xuống, thả lỏng 10 đầu ngón tay, và chúng ta tưởng tượng như 10 cái giọt nước đang thoát ra ngoài cái lòng bàn tay, cái 10 cái đầu ngón tay của chúng ta vậy. Chúng ta niệm đứng. Khi đứng thì chúng ta cũng chú ý xuống cột sống lưng, chúng ta biết lưng thẳng. Và cái cảm giác khi chúng ta được nãy giờ ngồi rồi, chúng ta đứng, cái cảm giác nó dễ chịu chúng ta cũng biết. Và cái sức nặng đang dồn vào từ cái đầu gối chúng ta biết, cho tới hai cái ngón chân cái chúng ta biết cái sức nặng đó. Chúng ta biết cái cảm giác của cái lòng bàn chân nó lạnh. Tất cả rất là nhiều cái đề mục, nhiều cái điểm để tâm chúng ta nó tỉnh thức, không có nhìn sư, nhìn vào trong thân của mình. Mắt nhìn xuống, không nhìn sang hai bên. Hãy biết cái cảm giác toàn thân của mình. Biết mình đang đứng, hai chân chúng ta hơi dang rộng chút để cho nó cái sự tư thế đứng chúng ta nó được vững chãi hơn. Rồi trở về nơi bụng. Biết bụng phồng, biết bụng xẹp, biết hơi thở của mình thoải mái. Hai tay buông thõng, tất cả bắp thịt trong người đều thư giãn. Chúng ta đang tập thư giãn toàn thân. Thả lỏng tất cả bắp thịt trong người của mình ra. Chỉ giữ lưng, đầu và cổ thẳng. Sức nặng đang dồn xuống. Nếu quý vị nào bắt được cái cảm giác nặng, cứng từ cái đầu gối chúng ta xuống tới cái bàn chân, bắt đầu cái cảm giác đó bắt đầu xuất hiện, chúng ta biết. Rồi chúng ta quay trở về nơi bụng. Biết bụng phồng, biết bụng xẹp, biết mình đang đứng với tư thế lưng thẳng. Quý vị chánh niệm trong 5 phút. Giữ hơi thở điều hòa. Vì không có nhắm mắt, chỉ mở mắt thì nhìn phía trước mình khoảng một thước thôi. Nhìn. Giữ hơi thở điều hòa. Trong người của mình ra, toàn bộ các cơ bắp trong người được thả lỏng, thân nhẹ nhàng, tâm yên lặng, chú ý vào nơi bụng, biết bụng phồng, biết bụng xẹp, biết cảm giác toàn thân của mình, dẫn cái tâm của mình, dẫn sự chú ý, dẫn cái sự hay biết đi từ đỉnh đầu xuống đến cổ, xuống đến hai vai, xuống đến cột sống lưng, lưng thẳng không, xuống đến hai chân. Từ đầu gối trở xuống đến cái gót chân, chúng ta biết cái cảm giác nặng, biết cái cảm giác ở cái lòng bàn chân chúng ta. Chúng ta bấm hai cái ngón chân cái nhẹ nhàng, cử động nhúc nhích hai cái ngón chân cái, chúng ta biết cái cử động đó. Rồi quay trở về nơi bụng. biết bụng phồng, biết bụng xẹp, biết hơi thở của mình. Nếu tâm suy nghĩ, hãy niệm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm, rồi chú tâm lại nơi bụng, giữ hơi thở điều hòa. Khởi lên ý nghĩ muốn hồi hướng, 10 đầu ngón tay chúng ta chạm nhau, chúng ta biết cái sự xúc chạm của 10 đầu ngón tay chúng ta chắp tay lên, và cái sự nóng ấm của lòng bàn tay chúng ta biết. Tâm chúng ta chú ý vào cái lòng bàn tay, biết cái sự nóng ấm của lòng bàn tay. Hướng về Tam Thế Phật, chúng ta cúi xuống đảnh lễ ba xá. Khi cái lưng chúng ta cúi xuống, chúng ta biết cái lưng mình cong, cúi thật sâu xuống. Những cái cử động này để giúp cho máu được luân chuyển. Chúng ta vừa đảnh lễ mà vừa có chánh niệm, chánh niệm cảm giác toàn thân của mình. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.